Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ hai, ngày 8 tháng 7 năm 2024, thứ hai trong tuần thứ 14 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 9, từ câu 18 đến câu 26. Khi ấy Đức Giêsu còn đang nói với các môn đệ ông Gioan, thì bỗng một vị thủ lãnh đến gần bái lạy người và nói: "Con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin ngài đến đặt tay lên cháu là nó sẽ sống." Đức Giêsu đứng dậy đi theo ông ấy, và các môn đệ cũng đi với người. Bỗng một người đàn bà bị băng huyết đã 12 năm tiến đến phía sau người và sờ vào tua áo choàng của người. Vì bà nghĩ bụng: "Tôi chỉ cần sờ được vào áo choàng của người thôi là sẽ được cứu chữa." Đức Giêsu quay lại thấy bà thì nói: "Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con." Và ngay từ giờ ấy bà được cứu chữa. Đức Giêsu đến nhà viên thủ lãnh, thấy phường kèn và đám đông ồn ào, người nói: "Lui ra, con bé có chết đâu, nó ngủ đấy." Nhưng họ chế nhạo người. Khi đám đông bị đuổi ra rồi, thì người đi vào, cầm lấy tay con bé, nó liền trỗi dậy, và tin ấy đồn ra khắp cả vùng. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy hình ảnh một người cha có đứa con gái bị chết. Ông đau khổ và khóc lóc. Trước nỗi đau mất mát đó, tác giả tin mừng cho ta thấy một con người chết lặng và bái lạy Chúa Giêsu với hy vọng sáng sủa là con ông sẽ được cứu. Đó gần như là tia hy vọng sống lại duy nhất của ông. Hình ảnh của người cha trên đây cho chúng ta liên tưởng đến thân phận của những người chưa được biết Chúa, những người đã bỏ quên Chúa hoặc những người đang sống trong sự thống trị của tội lỗi. Đó là thân phận của con người yếu đuối đang cần nhu cầu của sự cứu chữa. Chúa Giêsu đã đến và nhìn thấy nhu cầu của con cái Chúa. Chúa đã cho đứa con gái của ông ta sống lại. Trong tư cách là đấng tạo hóa đầy lòng xót thương, Ngài tái sinh sự sống cho chính người cha khi đã mất đứa con. Lòng xót thương của Thiên Chúa không chỉ cứu sống con gái của ông về phần xác, mà còn cứu sống tâm hồn của người cha trước nỗi đau đớn vì mất mát. Chẳng hạn trong câu chuyện bà quá chết đứa con trai, Thánh Augustino nói rằng: "Giáo hội mẹ chúng ta vui mừng mỗi ngày khi dân chúng được tái sinh trong Thánh Thần. Cậu bé đã chết về phương diện thể lý, chân chúng đã chết về phương diện tinh thần. Cái chết của cậu bé đã được khóc than về phương diện hữu hình, cái chết của dân chúng là vô hình. Vì thế không có tiếng khóc than. Ngài tìm kiếm họ vì đã biết họ phải chết. Chỉ mình Ngài mới có thể đem họ trở lại cuộc sống." Bên cạnh đó, huấn quyền của hội thánh dạy rằng cái chết đã vào trần gian vì con người phạm tội. Mặc dù theo bản tính tự nhiên con người phải chết, nhưng Thiên Chúa đã muốn nó không phải chết. Khi Thiên Chúa dựng nên con người hoàn hảo về mọi mặt và sống trong một thiên đàng thực sự. Khi con người được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa, con người có quyền tự do quyết định và chọn lựa. Nhưng khi con người quyết định và chọn lựa sai, con người thất bại trước cám dỗ của ma quỷ. Đây là tội lỗi đầu tiên mà con người phạm, và hậu quả của tội là con người phải gánh chịu cái chết thể xác, nhưng cái chết tâm hồn còn nguy hiểm hơn. Quả thế, ngày hôm nay giữa một thế giới phát triển và tục hóa, những cái chết về thể xác không nguy hiểm cho bằng cái chết về tâm hồn. Đó là cái chết do tội lỗi, cái chết do lương tâm, cái chết do thất vọng, cái chết do mất niềm hy vọng vào Chúa. Những hình ảnh như học sinh, sinh viên, đánh giáo viên, trẻ vị thành niên, giới trẻ phá thai, con cái đánh cha mẹ, đó là những cái chết của tâm hồn, do tội lỗi, do lương tâm đã ngập chìm. Khi một người chìm đắm trong tội lỗi, nhiều năm họ sẽ mất cảm thức về tội, từ đó lương tâm cũng trở nên vô hình. Kết quả là họ sẽ chẳng còn biết đâu là đúng, đâu là sai. Đó chính là những cái chết thật sự nơi những người đang ở trong sự kiềm chế của tội lỗi. Thánh Phaolô đã nói rằng cái đích đến của tội chính là sự chết, và lương bổng mà tội lỗi trả cho con người chính là cái chết. Đó là thân phận của con người khi bị tội lỗi dòm ngó, lừa gạt, chiếm đoạt, và sự chết luôn là đích đến khi chúng ta để nó chiếm hữu. Bài tin mừng hôm nay cho chúng ta một niềm hy vọng và tin tưởng khi Thiên Chúa thấu cảm, đoái nhìn và thương xót đến con người. Chính Ngài sẽ giải thoát chúng ta bằng ân sủng của Ngài khi chúng ta biết cộng tác với Ngài bằng việc hoán cải mỗi ngày, như lời của Thánh Phaolô nói rằng: anh em đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Chúa, cái gì là tốt, cái gì là đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo. Nhưng để có thể hoán cải được, chúng ta hãy làm theo lời dạy của Đức Giáo Hoàng Francisco trong tông huấn Gaudete et Exsultate. Chúng ta hãy dựa vào những vũ khí mạnh mẽ mà Chúa đã ban cho chúng ta: sự cầu nguyện đầy niềm tin tưởng, suy niệm lời Chúa, tôn thờ Thánh Thể, bí tích hòa giải. Lạy Chúa, chúng con sinh ra trên đời này, không ai là hoàn hảo cả. Ai cũng có những yếu đuối và lỗi lầm. Chúng con là những người đã hơn một lần nói dối lương tâm, lường gạt lương tâm. Đó là chưa kể những lần bóp nghẹt lương tâm, bịt miệng lương tâm. Vì thế, xin Chúa cho chúng con nhận ra những lỗi lầm mà lương tâm mách bảo để kịp thời sửa đổi. Amen.
Trên đường đời con đi, niềm vui hạnh phúc con kiếm tìm. Qua dòng đời gian nan, nhiều khi vấp ngã thân ê chề. Lạy Chúa, con nhìn lên thánh xa năm nào, ước mong sao con được chạm vào Chúa, để con mãi yêu Chúa. Dẫu đức tin nhà thai quay ngược dòng thời gian, ngày xưa khi Chúa nơi miền dù đi xưa, toàn dân nghe Chúa loan tin mừng. Ngày đó khi nhìn dân chúng bước theo Ngài, Chúa đã hỏi ai chạm vào ta đó? Chúa ơi, con chạm vào Ngài, Ngài có biết? Con đây.